Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 11 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Willett, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại phép lạ của Đức Giáo Hoàng John 23, chữa lành nữ tu Caterina Capitani, dòng Vinh Sơn. Bây giờ, Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật hôm qua, lễ kính mình máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đọc kinh truyền tin chung với gần 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại Italia và nhiều nước khác, tín hữu mừng lễ Corpus Domini, nghĩa là mình máu Chúa, bí tích Thánh Thể. Truyền thống luôn sống động trong ngày này là tổ chức các cuộc rước kiệu trọng thể với bí tích rất thánh qua các đường phố và quảng trường. Tại Roma, cuộc rước kiệu ấy đã diễn ra ngày thứ năm vừa qua là chính ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngày lễ này hàng năm canh tân nơi các tín hữu niềm vui và lòng biết ơn đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ. Đức Thánh Cha định nghĩa lễ mình máu Thánh Chúa như sau.
La festa del Corpus Domini è un grande atto di culto pubblico dell'Eucaristia, sacramento nel quale il Signore rimane presente anche al di là del tempo della celebrazione per stare sempre con noi lungo il trascorrere delle ore e delle giornate.
Lễ kính mình máu Thánh Chúa là một cử chỉ công khai cao cả tôn thờ Thánh Thể, là bí tích trong đó Chúa hiện diện cả ngoài giờ cử hành thánh lễ, để luôn luôn ở với chúng ta suốt trong mọi giờ và mọi ngày sống. Thánh Justino là người đã để lại cho chúng ta một trong các chứng tá cổ xưa nhất liên quan tới phụng vụ Thánh Thể, khi khẳng định rằng sau khi phân phát mình Thánh Chúa cho những người hiện diện, bánh được thánh hiến cũng được các phó tế đem đến cho những người vắng mặt. Vì thế trong các nhà thờ, nơi thánh thiêng nhất chính là nơi giữ gìn Thánh Thể. Từ ý tưởng liên quan tới nhà tạm nơi cất giữ mình Thánh Chúa trong các nhà thờ, Đức Thánh Cha liên tưởng đến sự kiện mình Thánh Chúa đang nằm dưới các đống đá gạch của các nhà thờ bị sập trong trận động đất vừa qua tại miền Trung Bắc Italia. Đức Thánh Cha nói,
Non posso a questo proposito non pensare con commozione alle numerose chiese che sono state gravemente danneggiate dal recente terremoto in Emilia-Romagna.
Liên quan tới điều này, tôi không thể không cảm động nghĩ tới nhiều nhà thờ đã bị hư hại nặng nề vì trận động đất mới đây trong vùng Emilia-Romagna. Tới sự kiện cả mình Thánh Chúa Kitô trong nhà tạm, trong một vài trường hợp cũng ở dưới các đổ nát. Với lòng trìu mến, tôi cầu nguyện cho các cộng đoàn cùng với các linh mục của họ phải tụ họp nhau để dâng thánh lễ ngoài trời hay dưới các lều lớn. Tôi cảm ơn các cộng đoàn ấy vì chứng tá của họ, và tôi cảm ơn tất cả những ai đang trợ giúp dân chúng. Đây là tình trạng lại càng nêu bật hơn tầm quan trọng của sự hiệp nhất với nhau nhân danh Chúa, và sức mạnh đến từ bánh Thánh Thể cũng được gọi là bánh của các kẻ lữ hành. Từ việc chia sẻ bánh này, nảy sinh ra và được canh tân, khả năng chia sẻ cả sự sống và của cải, khả năng mang lấy các gánh nặng của tha nhân và lòng hiếu khách tiếp đón họ. Lễ trọng kính mình và máu Chúa đề nghị trở lại với chúng ta cả giá trị của việc thờ lạy thánh thể. Vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở rằng giáo hội công giáo tuyên xưng việc tôn sùng thánh thể không phải chỉ trong thánh lễ mà cả bên ngoài việc cử hành nữa, bằng cách duy trì với sự cẩn trọng tột đỉnh bánh đã được thánh hiến, trưng bày cho tín hữu Kitô thờ lạy trọng thể và đi rước kiệu với niềm vui của đám đông Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha minh xác việc chầu thánh thể như sau:
La preghiera di adorazione si può compiere sia personalmente, sostando in raccoglimento davanti al tabernacolo, sia in forma comunitaria, anche con salmi e canti, ma sempre privilegiando il silenzio, in cui ascoltare interiormente il Signore vivo e presente nel sacramento.
Lời cầu thờ lạy có thể chu toàn cách cá nhân, bằng cách dừng lại cầm trí trước nhà tạm hay trong hình thức cộng đoàn, cả với các thánh vịnh và thánh ca, nhưng luôn luôn ưu tiên cho việc thinh lặng. Trong đó chúng ta lắng nghe trong nội tâm Chúa sống động hiện diện trong bí tích. Trinh nữ Maria cũng là bậc thầy trong việc cầu nguyện này, bởi vì đã không có ai biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với cái nhìn đức tin và tiếp nhận trong con tim các vang vọng thân tình, sự hiện diện trong nhân tính và thiên tính của Chúa một cách tốt đẹp hơn mẹ. Vì lời bầu cử của mẹ, ước chi niềm tin đích thực và sâu xa nơi mầu nhiệm thánh thể được phổ biến và lớn mạnh trong mọi cộng đoàn giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut die ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam fesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Filii tui incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết rằng ngày thứ năm tới đây, 14 tháng 6, là ngày quốc tế hiến máu do Tổ chức Sức khỏe Thế giới phát động. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này và khích lệ tất cả mọi người thực thi hình thức liên đới cần thiết này đối với sự sống của biết bao nhiêu bệnh nhân. Ngài cũng chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Croat, Slovak, Ukraine, Ba Lan và Ý. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào các tín hữu các thành phố Cracovia, Vos, Bigosis và Gdansk, đang cùng với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, mừng kỷ niệm 25 năm chuyến công du Ba Lan của Đức Gioan Phaolô II. Hoa trái của chuyến công du ấy là lễ kính mình máu Thánh Chúa, cử hành tại Vos, nơi sẽ khánh thành trung tâm nghiên cứu Gioan Phaolô II. Và tại Bisgosis thứ hai hôm nay sẽ có ngày đào sâu thông điệp bác ái trong chân lý tại Trung tâm Nghiên cứu Biển Đức 16.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y. Macuellet, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 10 tới 17 tháng 6, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tiến hành tại Dublin, thủ đô Ireland. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử Đức Hồng Y. Macuellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ chủ sự đại hội. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Hồng Y cử hành sáng Chúa Nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y về biến cố quốc tế này. Thưa Đức Hồng Y, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tiến hành tại Dublin trong các ngày từ mùng 10 tới 17 tháng 6 này có phải là một biến cố ngoại thường của giáo hội tại Ireland hay không ạ?
Tôi hy vọng rằng giáo hội tại Ireland được thực sự củng cố trong căn tính như là sự hiệp thông của Thiên Chúa giữa dân chúng, và qua chứng tá của những người tới viếng thăm và chia sẻ cùng đức tin với nhân dân Ireland. Tôi nghĩ đó là hy vọng đầu tiên của Đại hội Thánh thể, củng cố mối dây yêu thương trong giáo hội, củng cố đức tin và tình yêu. Vì trong thập niên qua đã có các khó khăn và thảm cảnh của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cuộc khủng hoảng xã hội và khủng hoảng kinh tế. Vì thế nên thực sự cần hòa giải và tha thứ, cũng như đối thoại giữa người dân Ireland, giữa các giám mục và giáo dân, giữa các linh mục và tu sĩ. Cần có cuộc đối thoại mới. Chúng ta phải sang trang các thời gian khó khăn, không phải để quên chúng, cho bằng giữ chúng trong tâm trí để đừng lặp lại các khó khăn đó, và xin Chúa canh tân chúng ta trong tình yêu của Người. Đa số các tham dự viên đại hội đến từ Ireland, đây là điều bình thường thôi, nhưng cũng có nhiều tín hữu đến từ các nơi khác trên thế giới. Đại hội Thánh thể là giáo hội hoàn vũ, hiệp nhất trong một giáo hội địa phương, để hướng tới Chúa và xin Chúa ban cho mọi phước lành cần thiết cho con đường cuộc sống của giáo hội. Tôi xác tín rằng đại hội sẽ là một thời điểm ngoại thường, trong đó giáo hội tại Ireland bắt đầu một con đường mới, và theo sau đó là các sáng kiến khác thức tỉnh ơn Chúa ban nơi mọi người.
Cách đây 4 năm, như là Tổng giám mục Quebec, Đức Hồng Y đã tiếp đón Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49. Đức Hồng Y đã miêu tả đại hội như là khúc rẽ trong đời sống của giáo hội Canada. Đức Hồng Y có thể chia sẻ cho chúng con kinh nghiệm ấy và giải thích tại sao nó lại là một khúc rẽ đối với giáo hội tại Canada không ạ?
Giáo hội tại Quebec đã sống kinh nghiệm của sự tục hóa trong nhiều thập niên qua, vì thế nó cần một loại ơn thánh của hy vọng và canh tân. Và Đại hội Thánh thể đã đem lại nhiều hiệp nhất hơn cho giáo hội địa phương, nhiều cộng tác hơn giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Và nó cũng đã góp phần thăng tiến các đặc sủng và củng cố mối dây nối kết với giáo hội hoàn vũ. Một cách cụ thể, chúng tôi đã thành lập hai chủng viện sau đó để tiếp nhận các ơn gọi linh mục, một tiểu chủng viện và một đại chủng viện. Chủng viện Mẹ Đấng Cứu Độ này sẽ cung cấp linh mục cho các giáo phận khác tại Canada hay ở nơi khác trên thế giới. Đây đã là hoa trái của Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49. Chính vì thế nên tôi nghĩ nó đã là một khúc rẽ. Chúng tôi đã nghĩ đức tin công giáo đã là cái gì lỗi thời trong xã hội, nhưng nó đã chứng minh cho thấy nó vẫn sống và đầy hứa hẹn cho tương lai.
Thưa Đức Hồng Y, tại nhiều nước trên thế giới, con số người tham dự thánh lễ đang giảm sút, và Đại hội Thánh thể Quốc tế thất bại trong việc thu hút sự tham dự toàn cầu như các cuộc gặp gỡ khác như Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Ngày Quốc tế Gia đình. Đức Hồng Y giải thích như thế nào sự suy giảm ý thức bề ngoài này giữa các tín hữu đối với vị thế trung tâm của bí tích thánh thể là suối nguồn và tuyệt đỉnh của đức tin Kitô?
Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn vào các cuộc gặp gỡ toàn cầu này như là bổ túc cho nhau. Đại hội Thánh thể Quốc tế đã là một chứng tá ngôn sứ của giáo hội từ hơn một thế kỷ qua, và nó đã có được các sắc thái mới của công đồng Trung Vatican II, qua đó chúng ta không chỉ củng cố việc tôn thờ thánh thể, nhưng cũng củng cố mối dây nối kết giữa các cuộc cử hành bí tích thánh thể và giáo hội như là sự hiệp thông và tình huynh đệ nữa. Đây là một phần của sự phát triển mới của các đại hội thánh thể quốc tế sau Công đồng Chung Vatican II. Nó rất là tích cực và bao gồm chứng tá của việc thờ lạy thánh thể. Vì thánh thể diễn tả sự hiện diện thật của Chúa Kitô giữa chúng ta, đang dưỡng nuôi giáo hội và củng cố thân mình người qua bánh sự sống. Chúng ta phải hiểu các biến cố này chung với nhau. Đại hội thánh thể là mầu nhiệm nội tại của giáo hội, mầu nhiệm thiêng liêng của giáo hội. Ngày quốc tế giới trẻ và đại hội quốc tế gia đình là chứng tá, có mục đích chính là rao truyền tin mừng. Chúng ta phải trao ban đức tin cho các thế hệ mới, như thế giáo hội đang trao sứ điệp này cho toàn thế giới, bằng cách mời gọi giới trẻ họp nhau lại để được dưỡng nuôi bởi thánh thể, và cũng sống kinh nghiệm bí tích hòa giải nữa. Đây cũng là điều xảy ra đối với đại hội quốc tế gia đình, có sự cần thiết ngoại thường canh tân các tương quan. Chúng ta đau khổ vì biết bao nhiêu gãy gập, chia rẽ và đổ bể thương tâm trong cuộc sống gia đình. Giáo hội đang kêu gọi các gia đình quy tụ lại với nhau để trao ban chứng tá hy vọng cho thế giới, và mời gọi thế giới đừng quên rằng gia đình là tế bào của xã hội và là tế bào đầu tiên của giáo hội. Nó là thực tại nền tảng của sự hiệp thông trong cuộc sống con người và trong cuộc sống của giáo hội. Cả ba biến cố này đều mang cùng một sứ điệp. Đó là chúng ta được dưỡng nuôi bằng sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong bí tích thánh thể, là đấng còn đang mời gọi người trẻ theo Ngài và tiếp tục kêu mời các gia đình, là giáo hội tại gia, là đền thánh thực sự của sự sống Thiên Chúa trong thế giới này.
Thưa Đức Hồng Y, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 trùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng Chung Vatican II. Giáo hội học về sự hiệp thông thường được tuyên bố là quan điểm của Công đồng Chung Vatican II, và đây cũng là điều được Đại hội Thần học nhóm tại Maynooth trước ngày khai mạc Đại hội Thánh thể, và Đức Hồng Y cũng đã thuyết trình. Thế thì Đức Hồng Y có cảm thấy rằng đề tài hiệp thông, hiệp nhất trong giáo hội đã được khám phá đủ từ thời Công đồng Chung Vatican II hay chưa ạ?
Thường Hội đồng Giám mục năm 1985 đã diễn tả sứ điệp của Công đồng Chung Vatican II như thế này. Nền thần học về sự hiệp thông là linh ứng nền tảng diễn tả Công đồng Chung Vatican II. Như thế khi nhìn lại năm thập niên qua, chúng ta thấy có sự phát triển của sự hiệp thông ngoại thường trong giáo hội, không phải chỉ trong việc nối kết lại với nhau quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, mà cả tính cách giám mục đoàn nữa, sự phát triển của các thượng hội đồng giám mục chẳng hạn. Nhưng sự hiệp thông cũng phát triển trên bình diện địa phương, sự phát triển các cơ cấu của việc tham dự, sự phát triển các hội đồng linh mục trên bình diện giáo phận và của các hội đồng giáo dân trên bình diện giáo xứ. Các cơ cấu này trong cuộc sống của giáo hội cũng diễn tả nền tảng giáo hội học của sự hiệp thông. Một trong các phát triển này là sứ điệp của Tông huấn về gia đình Familiaris Consortio năm 1981. Sự phát triển ý thức của giáo hội trong gia đình, nơi đức tin được thông truyền và nơi có việc cùng nhau cầu nguyện và có mối dây nối kết với bí tích thánh thể trong giáo xứ, và một cách nền tảng và chủ yếu, bí tích hôn phối như là mối dây nối kết một người nam và một người nữ được thánh hiến và làm cho nên thánh bởi ơn của Chúa Thánh Thần, biến đổi tương quan ấy, không phải chỉ trở thành tế bào nền tảng của xã hội, và cũng còn trở thành tế bào nền tảng của giáo hội nữa. Đây cũng là một sự phát triển quan trọng của giáo hội học về sự hiệp thông. Dĩ nhiên, còn có các khía cạnh khác cần được thảo luận, chẳng hạn trong tương quan đại kết, việc suy tư về bí tích rửa tội với các cộng đoàn tin lành cải cách, hay suy tư về giáo hội học thánh thể với anh em chính thống. Đã có điều gì đó xảy ra trong 40 năm qua, trong 40 năm đối thoại đại kết, và việc đối thoại đại kết này cũng diễn tả giáo hội học về sự hiệp thông và đã đem lại các tư tưởng mới, các nhấn mạnh mới cũng như viễn tưởng cho sự cộng tác tốt hơn giữa giáo triều Roma và các giáo hội địa phương, các hội đồng giám mục, v.v. Cánh đồng còn rộng mở cho nhiều suy tư và đối thoại liên quan tới việc làm thế nào để biểu hiệu ơn của Chúa là ơn của sự hiệp thông ba ngôi được ban cho nhân loại qua giáo hội. Chúng ta không bao giờ được đánh mất đi mầu nhiệm này. Giáo hội không chỉ là một tổ chức xã hội như các tổ chức xã hội khác. Đó là mầu nhiệm của sự hiệp thông của Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần được chia sẻ với chúng ta qua đức tin, bí tích rửa tội và các bí tích. Không có điểm so sánh trong cuộc sống của thế giới, bởi vì có sự hiện diện của Thiên Chúa trong đó, có thể sờ mó được trao phó cho chúng ta để chia sẻ qua sứ mệnh và việc đối thoại với các người khác.
Thưa Đức Hồng Y, hình như Đức Hồng Y đã qua Ireland. Đức Hồng Y có cảm tưởng gì ạ?
Tôi đã qua Ireland 2 lần, hồi năm 2001 và năm 2002, để tham dự các cuộc đối thoại đại kết. Tôi nhớ rất rõ mình đã khám phá ra tình trạng chia rẽ giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Ireland. Và tôi thấy nỗ lực đối thoại và hòa giải tại đây thật là ý nghĩa. Nhưng khi so sánh Ireland với nước Canada của tôi nhận thấy mức độ tục hóa ở Ireland không cao bằng Canada. Và đó là tin vui. Sự tham dự thánh lễ của tín hữu Ireland cũng cao hơn tín hữu ở Canada. Và ở đây còn có ít ơn gọi. Vì thế tôi trở về với ấn tượng rất tốt. Đó cũng đã là dịp khám phá ra lịch sử trung thành vinh quang của giáo hội Ireland với đức tin công giáo, cũng như phần đóng góp cho hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đó đã là một lịch sử phi thường, và tín hữu Ireland phải hãnh diện về quá khứ của mình, vẫn còn để lại các dấu vết sâu đậm trong hiện tại, và nó đã luôn luôn là một phần của gia tài, cần phải được suy tư và kiến múc từ đó các năng lực mới cho việc canh tân giáo hội tại Ireland ngày nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Ouellet, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ireland. Sau đây, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua mùng 10 tháng 6, giáo hội tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã cử hành lễ kính mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, tại Vatican thì vẫn theo lịch chung mừng vào ngày thứ Năm mùng 7 tháng 6, và theo truyền thống, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, và Ngài Chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có lối 15 hồng y và 20 giám mục cùng với các vị giám chức, các linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bênh vực việc tôn sùng thánh thể, chầu mình Thánh Chúa, chống lại lối giải thích sai trái một chiều về giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Ngài cũng bênh vực tính chất thánh thiêng của thánh thể và phê bình trào lưu tục hóa loại bỏ các dấu chỉ thánh thiêng. Đức Thánh Cha nhận định rằng do sự giải thích một chiều giáo huấn của công đồng, người ta thu hẹp thánh thể vào lúc cử hành thánh lễ mà thôi, và loại bỏ việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, cụ thể là việc chầu mình Thánh Chúa như một hành vi tin tưởng và cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Thái độ lệch lạc này đã ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng của các tín hữu, làm cho họ không còn ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phần còn lại trong cuộc sống hàng ngày của họ nữa. Đức Thánh Cha nói, thật là sai lầm khi đặt việc cử hành thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa đối nghịch nhau, như thể hai việc làm này cạnh tranh nhau. Việc tôn sùng thánh thể tạo nên môi trường tinh thần, trong đó cộng đoàn có thể cử hành thánh lễ sốt sắng và trong chân lý. Chỉ khi nào có thái độ nội tâm tin tưởng và thờ lạy thì việc cử hành thánh lễ mới có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa và giá trị.
Đề cập tới đặc tính thánh thiêng của thánh thể, Đức Thánh Cha phê bình sự hiểu lầm đoạn kinh thánh về việc tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Ngài nói, điều chân thực và luôn có giá trị đó là trung tâm việc phụng tự từ nay không hề tại nơi các lễ nghi và hy tế xưa kia, nhưng nơi chính Chúa Kitô, nơi bản thân, cuộc sống và mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Nhưng ta không thể đi từ sự mới mẻ ấy để kết luận rằng không còn nghi thức thánh thiêng nữa. Nghi thức này tìm được sự viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô và tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Thư gửi tín hữu Do Thái nói về sự mới mẻ trong chức linh mục của Chúa Kitô, nhưng không nói rằng chức linh mục chấm dứt. Chúa Kitô không bãi bỏ nghi thức thánh thiêng, nhưng làm cho nghi thức ấy được viên mãn, khai mào một việc phụng tự mới, hoàn toàn là tinh thần. Nhưng bao lâu chúng ta còn lữ hành, thì còn cần những dấu chỉ và nghi thức. Những yếu tố này chỉ chấm dứt khi tận thế, trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao ý nghĩa của việc kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở Roma, điều mà Ngài đã thực hiện sau Thánh lễ. Ngài chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành kết thúc cho mọi người vào lúc gần 10 giờ tối.
Trong những ngày này, từ mùng 8 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7, giải bóng đá vô địch Âu Châu đang tiến hành tại Ba Lan và Ukraine. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp đến Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan. Qua đó, Ngài đề cao vai trò của thể thao trong việc giáo dục, xây dựng xã hội và con người. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội không dửng dưng trước biến cố thể thao này, đặc biệt là giáo hội quan tâm đến các nhu cầu tinh thần của những người tham dự. Ngài nhắc đến giáo huấn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II về tầm quan trọng của thể thao như phương thế để phát triển toàn diện con người và là nhân tố rất hữu ích để xây dựng một xã hội hợp với con người hơn. Ý nghĩa tình huynh đệ đại đảm, lương thiện và tôn trọng thân xác là những đức tính không thể thiếu được đối với mỗi vận động viên tốt. Chúng góp phần vào việc xây dựng một xã hội dân sự, trong đó ta ưa chuộng sự gặp gỡ hơn là sự đối đầu, sự đối chiếu chân thành hơn là sự đối nghịch. Hiểu như thế, thể thao không phải là mục đích nhưng là phương tiện, nó có thể trở thành phương thế truyền đạt văn minh, giải trí chân thực, kích thích con người khai triển những gì là tốt đẹp nhất nơi mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng thể thao trong đoàn ngũ như bóng đá là một trường quan trọng để dạy về ý nghĩa tôn trọng tha nhân, kể cả đối thủ thể thao, dạy về tinh thần hy sinh bản thân để nhắm tới thiện ích của toàn nhóm, đề cao năng khiếu của mỗi phần tử họp thành đội, tóm lại là vượt lên trên xu hướng cá nhân chủ nghĩa và tính ích kỷ thường thấy trong quan hệ giữa con người với nhau, để dành chỗ cho tình huynh đệ và tình thương là những yếu tố duy nhất có thể thăng tiến công ích chân thực ở mọi cấp độ.
Hôm thứ hai tuần qua mùng 4 tháng 6, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thông tri về những sai lầm đạo lý trong cuốn sách của một nữ tu người Mỹ, Margaret Fatley, thuộc dòng nữ tu Từ Bi. Nữ tu Fatley là giáo sư thần học tại Đại học Yale ở Mỹ từ năm 1971 đến 2007 và là tác giả cuốn sách tựa đề Chỉ yêu, khuôn khổ, luân lý tính dục Kitô giáo, xuất bản tại New York năm 2006. Trong hai năm qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã cứu xét và trao đổi với tác giả cuốn sách, cũng như yêu cầu nữ tu Fatley điều chỉnh nhiều điều sai lầm về đạo lý trong tác phẩm này, nhưng không thỏa đáng. Vì thế, Bộ công bố thông tri và khẳng định rằng, tác giả cuốn sách không hiểu đúng về vai trò của huấn quyền của giáo hội, như giáo huấn có thế giá của các giám mục trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, hướng dẫn sự hiểu biết ngày càng sâu xa hơn từ phía giáo hội về lời Chúa được ghi trong Kinh Thánh và được truyền thống sinh động của giáo hội trung thành truyền lại. Khi bàn về các vấn đề luân lý, nữ tu Fatley cố tình không biết đến giáo huấn trường kỳ của huấn quyền hội thánh, hoặc đôi khi có nhắc đến, nhưng chỉ coi giáo huấn này như một ý kiến giữa nhiều ý kiến mà thôi. Thái độ như thế không thể nào biện minh được. Nữ tu Fatley cũng hiểu không đúng về bản chất khách quan của luật luân lý tự nhiên. Thông tri của Bộ Giáo lý Đức tin lần lượt trình bày và bác bỏ lập trường của nữ tu Fatley, ủng hộ việc thủ dâm, các hành vi đồng tính luyến ái, sự kết hợp giữa các cặp đồng phái, cũng như chống lại tính chất bất khả phân ly của hôn phối và ủng hộ việc tái hôn sau khi ly dị. Thông tri này được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê chuẩn khi tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ngày 16 tháng 3 vừa qua và truyền công bố. Nữ tu Fatley đã đụng với giáo quyền công giáo nhiều lần và thuộc vào số 12 nữ tu Hoa Kỳ bị tòa thánh đe dọa trục xuất khỏi dòng vì đã ký vào quảng cáo đăng trên báo New York Times ngày 7 tháng 10 năm 1984 ủng hộ phá thai. Vụ này được giải quyết hồi năm 1985 sau khi các nữ tu bày tỏ lòng gắn bó với giáo huấn của giáo hội về phá thai. Sau khi có thông tri của tòa thánh, nữ tu Patmat Dermot bề trên các dòng từ bi ở Mỹ lấy làm tiếc vì tòa thánh công bố thông tri đó, đồng thời ca ngợi nữ tu Farley là một giáo chức và là một thừa tác viên mục vụ ngoại thường, dấn thân sâu xa cho tin mừng và theo Chúa Kitô.
Tuần qua, các giám mục công giáo và chính thống tại Âu Châu đã nhóm diễn đàn từ ngày 4 đến 8 tháng 6 tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như nạn nghèo đói tại Âu Châu. Diễn đàn diễn ra tại Đại chủng viện Đức Mẹ Fatima ở Lisboa, được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Peter Elder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Gennadios, thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, với những lúc cầu nguyện và trao đổi trong tình huynh đệ. Diễn đàn trước đây của các giám mục công giáo và chính thống diễn ra tại thành phố Trento, Bắc Italia hồi năm 2008, rồi tại đảo Rhodos bên Hy Lạp vào năm 2010. Tuyên bố trong buổi khai mạc hôm 4 tháng 6, Đức Hồng Y Elder nói rằng, chúng ta không muốn làm một cuộc phân tích hoàn toàn là kinh tế và tài chính về cuộc khủng hoảng hiện nay, tuy cũng có các chuyên gia trong lĩnh vực này tháp tùng chúng ta trong cuộc suy tư. Chúng ta ý thức rằng tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay đang đe dọa chính các kiểu mẫu xã hội chúng ta. Nó chỉ là một mỏm băng sơn và có nhiều nguồn gốc rất sâu xa mà người ta có thể tìm thấy trong những hình thức lệch lạc và cực đoan của những hiện tượng cơ bản không tốt, không xấu hoặc là tốt như sự hoàn cầu hóa, sự phát triển khoa học và kỹ thuật, cũng như các phương tiện truyền thông. Ngoài ra cũng có những kiểu mẫu về nhân loại học và văn hóa sai lạc có ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng về luân lý đạo đức trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế. Diễn đàn ở Lisboa nhắm tìm ra những câu trả lời chung của các giáo hội Kitô và xác định vai trò của các giáo hội trong thời điểm đặc biệt này.
Tuần qua, Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit, đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng tại Liban đối thoại với nhau để giải quyết tình trạng an ninh và chính trị của đất nước. Đức Thượng Phụ Rai đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra các vụ xung đột ở thành phố Tripoli, mạn Bắc Liban, hôm 2 tháng 6 giữa các nhóm Hồi giáo Sunnit chống Tổng thống Bashar Assad của Syria và nhóm Alawit ủng hộ Tổng thống Assad, làm cho ít nhất 14 người chết và hơn 50 người bị thương. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật mùng 3 tháng 6 tại nhà thờ Tòa Thượng Phụ ở Bekeke, phía bắc thủ đô Beirut, Đức Thượng Phụ Rai cũng kêu gọi chính quyền Liban đề ra các biện pháp cấp tốc và khôn ngoan để chấm dứt xung đột và tái đoàn kết dân chúng tại thành phố Tripoli. Ngài nói, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhân dân ở Tripoli và an bình tại thành phố này. Theo Đức Thượng Phụ, Liban bị ảnh hưởng rất nhiều vì những gì đang xảy ra trong vùng. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, các giám mục Liban kêu gọi chính quyền làm sao để quân đội nước này tránh được những căng thẳng chính trị làm thương tổn uy tín của quân đội, đồng thời các vị cũng cảnh giác chống lại những chia rẽ trong quân đội và các lực lượng an ninh của Liban. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị phép lạ của Đức Giáo Hoàng John 23, chữa lành nữ tu Caterina Capitani, dòng Vinh Sơn.
Đêm 31 tháng 3, rạng ngày 1 tháng 4 năm 2010, nữ tu Caterina Capitani, dòng nữ tử bác ái, qua đời tại Napoli, Nam Italia, hưởng thọ 68 tuổi. Chị Caterina Capitani là người được hưởng phép lạ khỏi bệnh do lời cầu bầu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23. Hồi ấy là năm 1966, Đức Giáo Hoàng John 23 thường được mệnh danh là vị giáo hoàng nhân hậu, vừa qua đời 3 năm trước đó, tại nhà thương thành phố Napoli. Một nữ tu dòng Vinh Sơn rất trẻ, tên là Caterina Capitani, mới 22 tuổi, đang đau khổ, chịu bệnh. Chị bị bệnh nặng từ năm 18 tuổi, giáo sư bác sĩ Giuseppe Giannini đã mổ chị mấy lần trong 2 năm trước đó, và đã phải cắt bỏ nhiều cơ phần tiêu hóa tối quan trọng như tiếng tỳ tàng, lá lách, bao tử và túi mật. Mọi người đều chắc lưỡi, thương xót người nữ tu trẻ tuổi, bị cắt bỏ hết các cơ phần tiêu hóa. Thế thì làm sao mà sống còn được bao lâu nữa? Trên vùng bụng, nhiều mụn nhọt lở lét lan tràn vì chút thực phẩm chỉ nuốt được trào ra ngoài từ những vết thương hở miệng ấy. Cả cộng đoàn ở nhà cũng hết sức khẩn cầu xin Chúa nhủ lòng thương xót, nhất là từ khi các bác sĩ tuyên bố tình trạng sức khỏe của chị Katarina không còn hy vọng gì nữa. Chỉ trong vòng vài tháng, chị Katarina đã xuất hơn 20 kg, thân thể chỉ còn da bọc xương. Trên giường bệnh tại nhà thương, chị Katarina quằn quại trong đau đớn. Hết lời kêu khấn Đức Gioan 23, vị giáo hoàng nhân hậu, qua đời 3 năm trước đó, xin giảm bớt cơn đau. Bỗng chợt chị thấy Đức Gioan 23 hiện ra, đứng cạnh giường bệnh, miệng nở nụ cười thanh thoát. Vị giáo hoàng nhân hậu đặt tay trên chỗ đau như xé ruột nơi bụng chị và bảo chị: "Đừng sợ nữa. Từ nay con hết đau rồi. Phép lạ này con đã buộc ta phải tận lực cầu bầu xin Chúa thực hiện đấy nhé. Bây giờ con hãy đứng dậy đi, con khỏi bệnh rồi. Con bấm chuông gọi các nữ tu và các bác sĩ y tá đi. Bảo người ta lấy nhiệt độ cho con thì biết, con không còn sốt nữa đâu." Run rẩy không dám tin, chị Katerina ngần ngại chưa bấm chuông ngay. Khi chị gọi, mọi người ùa tới dây quanh giường bệnh. Nhiệt độ của chị khi lấy thủy là 36.8, không còn sốt nữa, đúng như lời Đức Gioan 23 nói với chị trước đó. Chị kêu đói và xin ăn, được tất cả trước sự ngạc nhiên sững sờ của mọi người hiện diện. Rồi sau đó, đứng lên rời khỏi giường bệnh, chị Katerina nhận thấy cả mụn nhọt trên bụng cũng đã khỏi hẳn cách kỳ lạ, không để lại dấu vết. Các bác sĩ và nhân viên y tá hiện diện tại chỗ trố mắt nhìn chị đứng lên và đi lại, cứ ngỡ ngàng là đang nằm mơ. Nhưng chị Katerina giải thích ngay là đã được khỏi bệnh rồi, nhờ phép lạ do lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Sau khi khỏi bệnh, nữ tu Katerina Capitani là bề trên cộng đoàn gồm 7 nữ tu dòng Vinh Sơn, làm việc tại nhà thương Thánh Gioan Thiên Chúa ở Agrigento trên đảo Sicilia. Suốt ngày, chị điều khiển các hoạt động trong nhà thương và đồng thời chăm sóc cộng đoàn không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, chị mỉm cười khi nghĩ đến những người từng tiên đoán chị sẽ chết yểu vì đã bị cắt bỏ bao nhiêu cơ phận. Thế mà hơn 40 năm trôi qua, chị vẫn còn sống mạnh, hoạt động phục vụ hăng hái. Các bác sĩ kiểm bệnh cho chị thường xuyên vẫn không giải thích được một cách khoa học lý do vì sao mà chị nữ tu này sống bình thường được sau cuộc giải phẫu cắt bỏ một phần lớn các cơ phần tiêu hóa. Chị ăn uống bình thường, hay dùng ớt, không hề kiêng cữ gì cả. Bác sĩ Vincenzo Miliotto, chuyên khoa về tim, không hiểu được tại sao chị vẫn khỏe khoắn mặc dù không hề uống hay chích các thứ thuốc thay cho dịch vụ của tuyến tỳ tạng hay lá lách. Mặt khác, theo bệnh tình ghi trong hồ sơ nhà thương, chị không thể sống được lâu sau cuộc giải phẫu hồi năm 1965. Thế thì làm sao mà hơn 40 năm sau, chị vẫn sống vui, sống khỏe, hoạt động hăng hái, không ngừng nghỉ. Khi đến nước cùng, các chuyên viên y khoa lại phải chạy đến cầu cứu với giáo sư bác sĩ Giannini, người đã giải phẫu cho chị Katerina hồi năm 1964-1965. Cho đến ngày qua đời, bác sĩ Giannini cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nhận, cuộc khỏi bệnh này là một phép lạ, không thể giải thích được. Tuy tránh hết sức, nhưng chị Katerina vẫn bị giới ký giả truyền thông săn đuổi. Từ ngày Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị chính thức ký tự sắc nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tiền nhiệm Gioan 23, chị không muốn phép lạ đã nhìn nhận trở thành một hiện tượng quảng cáo, nhưng chỉ muốn dấn thân hết sức để phục vụ tha nhân mà thôi. Bên cạnh những chồng khăn trải giường trắng tinh trong nhà kho bệnh viện, chị Katerina tận tụy phục vụ mọi người bệnh. Chị khe khắc với chính mình, nhưng đôn hậu với người yếu đau. người ta chỉ nghe được chỉ lớn tiếng phản đối hay phê bình khi nào quyền lợi của người bệnh bị vi phạm, chẳng hạn như khi phải chờ đợi quá lâu mà không được khám nghiệm, hay khi không còn khăn trải giường sạch sẽ cho một người bệnh mới vào nhà thương. Đầu năm 2010, chị Caterina bị xuất huyết não phải đưa gấp vào nhà thương điều trị. Tháng 3 năm ấy, chị tạm bình phục và được cho trở về nhà. Nhưng rồi chị bị nhiễm lạnh, sưng phổi và qua đời sáng sớm ngày 1 tháng 4. Trước khi qua đời, chị đã xin mọi người tha thứ lỗi phạm và yêu cầu đừng đem hoa phúng liếu, nhưng hãy dành tiền ấy để tặng cho người gặp cảnh khó khăn hay nghèo đói. Những lời cuối cùng chị thầm thì với một nữ tu cùng dòng là: mình sẽ cầu nguyện cho mọi người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Tua Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.